This is KBDT from Highland Park, Texas.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc quý vị nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 21 tháng 12 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Ho ho ho, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ho ho ho, Merry Christmas thưa chú ha.
Chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ ba của tháng 12. Chỉ còn 3 ngày nữa, mừng Giáng Sinh đang về. Mừng Giáng Sinh hạnh phúc cho muôn nhà. Cùng với bao tình yêu thắm tình, Ngài đã đến đem tình yêu cho muôn dân, Ngài đã đến đem thanh bình cho mọi người. Thưa cô Nam Phương, cô biết tình yêu là hai tiếng mà luôn luôn ở trên môi và trong tim của con người. Với người theo Thiên Chúa Giáo, tình yêu luôn luôn được khẳng định trong Thánh Kinh là Chúa thương con người, khiến Chúa đã đến với con người trước khi con người tìm đến người. Tình Chúa ban đấng cứu thế như lời Thiên Sứ nói này, tôi nói với anh em một tin mừng. Hôm nay Đấng Kitô đã Giáng Sinh cho anh em. Tình Chúa thắp sáng và tình yêu nhân loại cũng được thắp sáng theo. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến mọi người bạn vong niên thân kính. Ai đi mô biển biệt để ai buồn ngẩn ngơ. Ai đi mô biển biệt. Kính gửi lời chào đến linh mục và Nguyễn Đức Giải. Thưa cha, nếu cha nghe được con ạ. Cha đi đâu? Cha đi đâu?
Alo, kính chào. Tôi là linh mục Phêrô người Hồng Giải thuộc giáo phận Huế. Tôi đang ở đây để đi vào cảnh đồng mây của Phật Minh. Và trong bầu khí mừng Chúa Giáng sinh 2024, tôi xin Chúa Hài Đồng ban sự bình an cho tất cả mọi người điều khiển đài cũng như tất cả khán thính giả theo dõi chương trình Giáng sinh năm 2024 tại cảnh đồng mây. Xin chào tất cả mọi sự bình an Giáng sinh.
Chương trình Giáng sinh năm nay, năm 2024, con đã lên chương trình từ cuối tuần trước. Nhưng mà ngày thứ năm con vừa mới nói ai đi mô biển biệt để ai buồn ngẩn ngơ là vì không liên lạc được với cha Nguyễn Hữu Giải. Huế mình chưa ra răng cha hè?
Huế mình thì tuy là trời mấy ngày vừa rồi mưa và gió lạnh, nhưng mà khắp nơi ở thành phố, ở trên cao nguyên, trên núi, đồng bằng, vùng duyên hải thì tiếng tập hát của các cái cộng đoàn giáo sĩ lớn nhỏ vang lên tấp nập chỗ này chỗ khác, nào là cao cũng lên khúc nhạc Chúa đến rồi, vui mừng thôi, chúng ta đi tìm con Chúa, nào là bài dâng lên trời cao, đêm nay Noel về, đêm thanh nghe tiếng hát, đêm thánh vô cùng, vân vân vân. Khắp nơi mọi chỗ đều vang lên tiếng tập hát của các ca đoàn, của các nhóm nam nữ trẻ già để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Cho nên một bầu khí rất là phấn khởi, ấm áp và sụt sáng đạo đức. Đó là chưa kể trang trí, trang trí bây giờ hiện đại lắm. Đèn nhấp nháy đủ màu,
đèn nhấp nháy đủ màu,
từ trên cái tre đến cái dương, cái thông, khắp nơi thì xung quanh là thờ rực rỡ lắm. Đó là chưa nói có những cái tập tần của những cái diễn viên, các cái tiết mục ca vũ nhạc kịch rất là phong phú khắp nơi. Đó là chuẩn bị cho lễ Chúa Giáng sinh năm nay.
Người đến để an ủi người nghèo, chữa lành kẻ bệnh tật, giải thoát tù nhân, khai sáng kẻ ngu dốt, tha thứ người có tội như con, chuộc tội cho loài người như cha, và thưởng mọi người theo công trạng của họ. Điều suy nghĩ về bước chân ngài đến như vậy có đúng không? Cha có điều gì cần nói thêm những điều con vừa mới nói, thưa cha?
Vâng, sáng nay tôi đi lên nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế đó để thăm một vị linh mục từ chức linh mục của tôi từ ngày 21 tháng 12 năm 1972 đó. Ngài bây giờ cũng hưu của đạo đến. Đi về nhà chung thì thấy có hai người phụ nữ đứng cầm bản vé số. Tôi hỏi rồi đứng chi đây thì thưa cha, con đứng đây để vô nơi văn phòng cá đi tạp thuế mà xin được vé phạt quà Giáng sinh. Như vậy ở Huế và khắp nơi, nhiều nơi các giáo sư cũng vậy, có những món quà chuẩn bị cho những người nghèo trong vùng, người đau đớn trong vùng, người khuyết tật trong vùng, mừng lễ Chúa Giáng sinh. Là như nghệ sĩ nói đó, là ưu tiên cho người nghèo, ưu tiên cho người bị bỏ rơi, ưu tiên cho người thấp của bé nghèo. Cho nên các cái văn phòng bác ái hoặc là các cái giáo sĩ có những cái tổ chức thăm viếng an ủi tặng quà, cũng như tặng quà cá nhân tại nhà, hoặc là tập trung lại rồi hát ca Giáng sinh để tặng quà vui vẻ trong một cái cộng đoàn hội quán nhà thờ, vân vân. Cho nên cái điểm này là điểm chính yếu, không phải trang trí về tất cả hạt múa nhảy mà không để ý tới cái điểm chính này. Nên đây là một điểm rất là quan trọng trong cái sinh hoạt mừng lễ Chúa Giáng sinh của là cái giáo sư công giáo tại Huế cũng khắp nơi trên thế giới.
Cha có nhắc đến hai ba lần trong câu chuyện của cha với hai người phụ nữ đến tặng quà vé số gì đó, nghèo, chữ nghèo. Chữ nghèo nó đi với chữ hèn, nó buồn lắm. Cha không muốn nghèo đâu. Linh Mục, nhưng mà Linh Mục phải nghèo. Nhưng mà cha không hèn đâu, Linh Mục, Nguyễn Hữu Giải chưa bao giờ hèn với công an cả. Con muốn nói đến chữ nghèo hèn để nhắc đến đấng mà con Đức Chúa Trời sinh ra, có lẽ không ai nghèo hơn. Đấng mà con Đức Chúa Trời sinh ra, có lẽ không có hoàn cảnh nào hèn như vậy nữa. Bao nhiêu năm 2024 năm, tinh thần Giáng sinh nghèo hèn vẫn còn đó. Nếu là một người xa quê hương như con, xa quê hương như mẹ hiền. Linh Mục Nguyễn Hữu Giải so sánh Giáng sinh năm 1975 và Giáng sinh năm 2024 một phần nào cha nói rồi. Cha nói lại thì có gì khác biệt không? Hay vẫn tinh thần của Chúa mang đến với mọi người là chúng ta hãy sống nghèo và hèn với anh em chúng ta. Cha nói đi.
Vâng, thì bây giờ mình nắm lấy Chúa Giê-xu đây này, Chúa Giê-xu đấng đây này. Ngài thứ nhất, Ngài sinh ra để chết, chứ không phải như chúng ta cha mẹ sinh ra được. Còn Ngài là sinh ra để chết, cái độc đáo của chỗ nó, chết để Ngài sống lại mà tha tội cho cả loài người và ban cho loài người phúc tham gia thiên tính của Đức Chúa Trời với Ngài. Và đó, vì thế để đạt mục đích này thì Ngài không quản ngại nghèo và hèn đâu, hèn lắm. Thường người ta sinh ở có nơi có chốn chứ, chỉ chứ mình có cái căn nhà chứ. Với Ngài tiếng Huế gọi là đẻ vài, không biết tiếng Bắc là sao, tiếng Huế là đẻ vài như là răng. Đang đi đường mà mẹ đẻ con đang ngoài đường á, người ta đẻ vài đó. À, mà Chúa thì đẻ ra không phải nơi đường, mà không phải nơi ruộng, nơi mồm, mà trong cái hang ạ. À, đẻ hang, đẻ trong cái hang quá hèn đi, quá nghèo đi, quá nhục đi, nhưng mà Chúa chấp nhận. Vì sao? Vì thương mọi người. Đó là một cái dấu hiệu nổi bật nơi sự sinh ra của Chúa Giê-xu. Vì thế tôi đi từ Huế đi về cái vùng duyên hải, giáo sư Hà Thanh, Hà Úc, phường Tây cho tới Vinh Hóa, thầy giáo dân họ làm mạng cỏ xích về đường. À, cái đường như thế thì có hai cái vệ đường hai bên á, thì họ làm xích cái vệ đường mạng cỏ ngang tầm với mặt đường, chứ không phải họ làm trên cao cho lộng lẫy cho sáng trọng đâu. Không, họ làm là lắm, họ làm theo mình đi mình thấy ngọn mình nghèo hèn mà hơi khó chịu. Của hai đông mặn cỏ Đức Mẹ cả những xe nằm bên dưới đường, xe chạy bùi bảy vô đó. Thế họ làm như vậy à, để họ sống lại cái cả thằng đã ngày xưa Chúa đã cho, để cho nên là mình được một cái chỗ nữa nè. Phải hòa lại cái nét độc đạo của Chúa Giê-xu là Ngài chấp nhận hèn nghèo mạt như vậy đó, để nói lên Ngài thương chúng ta lắm. Đó là chưa nói cuộc đời của Ngài 30 năm nữa, Ngài cũng heo nghèo hèn lắm, tay làm chánh buôn, mà bên đó thì cũng có chân làm tay buôn đó, nên là chúng ta gọi là Ngài làm thợ mộc á, à, thì cũng là bụi bặm ghế lắm, ui sợ cực khổ lắm. Mà làm thợ mộc cũng phải là làm cái hàng xưởng mô để làm thuê. Người ta tới người ta nói là ông du xe ơi, ông anh Giê-xu ơi, làm cho tôi cái bàn chừng nửa mét chừng thước, làm cho tôi cái ghế, làm cho tôi cái mấy cái kia, rồi là hai cha con cầm cùi á đi mua gỗ về, rồi đó rồi bảo rồi khẻ rú ra rồi đóng rồi thành du xe chắc chắn vác đi mô. À, mà Chúa Giê-xu cái nào nhẹ nhẹ cái này vác đi cho người đặt hàng á, là người đặt hàng là chê lui chê tới răng mà chỗ ni mèo chỗ
răng mà chỗ ni
tôi muốn vác về vũ trang khổ nhục quá quá nhục đi. À, Chúa chấp nhận nghe, vì rằng để thương chúng ta đó. Rồi Chúa là chúng ta cứ sửa là đem tới là họ tạ giả mừng quá, đem về đưa tiền cho Đức Mẹ đi chợ, quá quá tội. Chúng ta thấy một cái đời sống một con Thiên Chúa làm người mà sống cảnh lao động cực khổ như vậy đó. À, rồi 3 năm đi rao giảng tin mừng, ô thôi rồi, không thể tưởng tượng được. Không ai trên đời này mà không nhà không cửa, đi lang thang từ miền Bắc xuống miền Trung qua tới miền Nam, rao giảng tin mừng, làm thật là an ủi người ta, đi tới người nghèo, đi tới những người mà xã hội cho là tội lỗi xấu xa, nào là Pharisêu giả hình, nào là cái thứ đi theo nhà nước Roma để bắt lột tiền của người dân Israel để nạp thuế, rồi cũng tham nhũng bỏ tụi mình, gọi là hàng gọi là thu thuế đó. U cả thích ngài lắm, chế ngài lắm, và tìm cách hại ngài nữa, là chấp nhận hết, ngài vẫn yêu thương mình, phải bao dung sống như thế đó. Chưa nghe chưa hèn. Rồi ba ngày từ năm tới sáu tới bảy cuộc khổ nạn phục trời, nào là bị bắt, bị đánh đập, bị tra khảo, bị đưa ra tòa án đạo Do Thái, để đưa tòa án đạo của người dân Roma Israel. Ô cha là nhục nhã, ngài là chúa cả trời đất, mà bây giờ đứng trước tòa án á, thực sự có người tội lỗi á, những cái con người mà vô thần, những cái con người mà sống đạo ra trí đó, đạo Do Thái đó, thế mà bị phản xét. Ngài là sự thật mà đứng trước những cái con người dối trá bị phản xét quá nhục đi, nhưng mà ngài chấp nhận, ngài chấp nhận. Rồi đến khi kết án tử hình, thì tử hình đó, có hai loại tử hình thời đó bên nước Do Thái. Nếu là công dân Roma, gọi là công dân tự do đó, thì chém đầu. Còn người Do Thái nô lệ đó, bị trị đó, thì bị treo lên trần truồng trên cái thập giá giữa trời giữa đất như vậy, cho tới khi nào mà hết sức thì chết, để cho người ta đi lưu đi tới mà giàu mãn, và để cho chim trời nó tới nó hành hạ, cứ thứ chấp nhận cái chết của một tên tử tội nô lệ quá nhục quá hèn. Vì thế suốt 2000 năm nay, hệ mừng lễ Chúa Giáng Sinh thì giáo hội luôn luôn đi sâu vào mầu nhiệm nhập thể nghèo hèn của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên năm 1975 đó, cái Noel năm đó, thì thật sự là một cái năm Noel mà mừng Chúa Giáng Sinh tồi tệ quá sức. Trước đây cũng mừng hắn đã làm hắn đã, nhưng mà cũng trang trí cái cội này rồi lạ hóa lá rồi dậy mau, dậy mau lúc đó dậy mau bình thường thôi, chứ không phải dậy mau hiện đại bây giờ đâu, nhưng mà cũng đẹp. Nhưng năm 75 chiều nhiều quá sức khổ đau, đa số dân chúng không nhà không cửa, di tàn tổ đi qua chỗ khác, một số thì về thì bị đưa đi các cái vùng kinh tế mới ở giữa rừng giữa núi. Như vậy một cái lễ Giáng Sinh không thể mà diễn tả nổi cái sự hèn nghèo hèn, cái sự nhục nhã, và thậm chí cũng giảm khác lên đấy. Bởi vì lúc đó là cái gì đăng ký, cái gì
đăng ký
tổ chức lễ sách, chứ phải theo gọi là cái sự tự do xin cho đó, cái sự tự do, anh tự do lắm, nhưng mà xin người cho, xin họ cho thì cho, không cho thì thôi. Nhưng mà như vậy, thì mình văn minh thì sự tự do của Đảng Cộng sản đó đem tới miền Nam chúng ta đó là cái sự xin cho, cái gì xin cho hết. Đó, thì là Giáng Sinh xin cho, cuồng chiều như vậy, chuồng năm phật lan đấy vậy, cuồng vẫn chiều người ta cho mừng lễ thì chuồng chấp nhận được mừng cho thôi, thì cực khổ vô cùng. Đó là cái năm 1975 là Noel là khổ đau nhất đó. Đó là chưa nói cái sự tán thương của người dân Việt, không Việt ngã mô, không có một cái hướng đi, không có một ánh sáng, không Việt tương lai, hiện tại cũng u tối đau khổ vô cùng cả một cái dân tộc Việt Nam như vậy. Đó. Còn năm nay thì sao? Năm nay thì tôi vừa diễn tả vừa rồi đó, tiến tập là phá về để diễn tả về tang kỷ này kia để mừng chuỗi Giáng sinh 2024 nó khác, nó có cái sự tiến bộ, và thì đó cũng là một ơn Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng phải nói cả nước Việt Nam đây được, chỗ nào cũng được vậy đâu, ở tại Huế đây có những vùng chưa được, có một linh mục đem qua cách đây mấy ngày đó cho một miền núi và đưa cho cái bà hiệu trưởng để phát cho người nghèo dân tộc đó, người thường đó, thôn không cho, xã không cho, linh mục đó phải chờ tất cả những cái quan nữa mà đi cả mấy trăm cái số về lại giáo sĩ để đó, thấy không? Nhân lễ Chủ Nhật sinh tặng quà giáo sĩ lên mong được cái nào, không phải là chỗ nào tự do đâu, cũng phải xin cho, và bây giờ cấm lên giống xin cho một cấm tới cấm làm từ thiện, cấm làm bà lại, cho nên đó là hoàn cảnh. Nhưng hôm nay Hội Thánh Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và riêng tại Huế và riêng nữa đang được tổ chức để mừng lễ Chúa Giáng sinh theo cái lòng ước mừng của mình, thì đó cũng là một điểm tạ ơn Chúa và cũng là một cái dịp rất là tốt để chúng ta suy nghĩ giữa cạnh thuận tiền hay không thuận tiền, cái lòng chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh luôn luôn là vui mừng, dù gian khổ cũng vui mừng. Vì sao vui mừng? Vì đấng cứu độ của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người giáng sinh ra đời, đem lại sự sống đời đời vĩnh cửu của Chúa cho nhân loại và chiến thắng cái sự chết do tội lỗi gây nên, vì Chúa đã đền tội và Chúa mang sự sống đời đời cho nhân loại, cho mọi người. Cho nên vui mừng, vui mừng nữa là sao? Là con Thiên Chúa là vô hình, con Thiên Chúa là ngàn cung chỉ thắng, mặc lấy bản tính tham hèn loài người chúng ta, bản tính tội lỗi của loài người chúng ta là con cái cháu chắt Adam phạm tội đó. Từ đó trong Chúa Giêsu Kitô, con người tội nhân được giáo hòa với Đức Tạo Hóa. Đó là một cái việc vi diệu, Chúa Giêsu mang lấy hai bản tính loài người phục vụ Thiên Chúa và giáo hòa loài người, và chính Chúa Giêsu đã đánh bài má quy ra đầu mối của tôi rồi, ra đầu mối của sự chết. Như vậy là vui mừng.
Thưa cha, phần phần trả lời của cha, cha có nhắc đến phần trả lời của cha, cha có nhắc đến mới nhắc đến một linh mục mang quà tặng cho người nghèo, không được tặng, phải đuổi về, mang về. Đúng ra người linh mục đó hay linh mục miếng nước giải, con xin nhắc cái câu là người ta nói là cơm áo tặng người đói, lời nói tặng tri âm. Đúng đây, đối với những người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này, chúng con làm cái việc đó cũng đúng đây. Cơm áo tặng người đói, có hàng năm những người cầm quyền ở Việt Nam bây giờ họ nói là người ở ngoại quốc, trên toàn thế giới này có chưa đến 7 triệu người Việt Nam đi lang bạt trên toàn thế giới, đã gửi về cái tới Việt Nam tới 20 tỷ đô la cơ mà. Lời nói tặng chiêm có một người khách nghe chương trình này qua Facebook ở Hà Nội mới tách vào cho con, nói là nghệ sĩ nói với linh mục nghe nói giải, tôi là người ngoại đạo nhưng mỗi lần tôi nghe cha giải nói chuyện, cha đã đưa tôi lại gần với Thượng Đế hơn. Xin cảm ơn cha cho tôi. Có người thương cha đây. Nói đến lời nói tặng tri âm, không thể không nhắc đến ngày hôm qua. Cũng có lúc nó bị cha bị nó đánh nhiều đây, đánh đau đây. Cũng có lúc Nguyễn Hữu Giải bị nó giải ra trước tòa, giải ra trước tòa đấy. Không biết nó có đi tù không? Phan Văn Lợi bị đi tù. Có gì tù nhắc lại? À? Có lần Nguyễn Hữu Giải. Hả? Chè. Con đang nói là có lần Nguyễn Hữu Giải đã ngồi ngoài bờ biển. bởi những cái dương nói chuyện với cánh đồng mây. Có gì nhớ lại những tháng ngày còn với gần với con chiên nhiều lắm bây giờ. Không được gần con chiên, về phải về giải lao giải ngũ này. Có gì vui cần nhắc lại sứ An Bằng thưa cha.
Ồ, tôi cũng có cách đây 2 tuần có một cái ông kêu cả hai vợ chồng một bên Mỹ á, nhưng sau này về lại quê hương An Bằng. Bà hơi chậm chạp chút vì bà ghen ông á, và ông á thì lại rất là đạo đức, bà thay chi làm nấy, đi đâu thì bà là phải đi với bà, đi tới nhà thờ dự lễ xong rồi bà thì yêu cầu đưa bà về nhà, rồi ở trong nhà không được ra khỏi nhà. Thế mà mấy năm đây là 7-8 năm như vậy, ông vẫn trung kiên với bà, ông vẫn vâng lời bà, ông vẫn phục vụ bà, cho tới khi bà qua đời á, thì ông đột nhiên bị gọi là cái gì, bị giống như là bị gió bị máy gì đó, bây giờ cái tiếng gọi là đột quỵ đó, bại liệt luôn, dài hơn 2 năm, rồi sau đó phổi bị tàn dịch, cho nên lên bệnh viện họ cho về. Thì tôi có về thăm ông á, tôi cầm tay ông á và đọc kinh, và ông đọc rất là rõ. Tôi về tôi nói ông ơi, ông mà chùa cách về là ông lên thiên đàng liền á. Thì tôi thấy là ở giữa đời này á, ở giữa đấy không có một người chồng muốn mà trung thành với vợ mà có đợi cho tới cuối cùng như vậy. Mà ông là người cao ráo nghe, gần 2 mét á, người cao lắm. Ngày xưa là chầu ghé chầu ngoài điện không ai bằng đâu. Thế mà ông trung thành và ông đẹp trai hừa, nhưng mà con cái ông nghĩ hết thành từ hết, ông vẫn ở nhà lo cho. Tôi cảm động, và mỗi lần khi tôi đang còn ở giữa đó trước năm 2016 tôi ở giữa đó, tôi rất là cảm động khi thấy ông luôn luôn nhẹ nhàng vui tươi với bà vợ khó tính. Thực sự không phải khó tính chứ, thì bà không có một cái bình này, giống như em thương gì đó, cho cứ thành ông á. Nhưng mà tôi thấy ông quá tốt, cho nên là ông ơi, ông về thì chủ, thì ông nên thẳng rồi, thì thẳng nữa nghe, mừng ông vậy nè. Và 2 ngày sau ông chết, cho về đi làm, thì thấy anh Bằng bây giờ là giới lớn tuổi ở bên Mỹ á. Đặc biệt ở bên Mỹ, Hoa Kỳ là về là quê hương, bởi vì nó dễ sống hơn, nó xe dù chạy tự do hơn, mà bên kia phải lái xe hơi, cho nên là thầy vui vẻ và thầy giáo dân cũng như các sở mới tổ chức khu chợ gắn đèn nhắn quá sức là mình có to lớn vĩ đại, thì đó mình ra dấu hiệu tốt để mừng chùa Giáng sinh, và cũng là một cái cách để giới thiệu một cái kỷ niệm trong một năm khởi đầu ứng cử đồ qua lễ Giáng sinh, và cũng giới thiệu rằng không ai bị gạt ra cái niềm vui vì Chúa cứu thế đến diệt tội lỗi và sự chết để cứu mọi người, chúng ta cứu một số người, tất cả mọi người đều Chúa cứu và Chúa muốn, Chúa thương, Chúa muốn về với Chúa hết, vì họ chọn lựa, họ những người đã chọn thì gọi là thánh nhân á, thì họ đang chờ đợi cái ngày chùa tái lâm, cái ngày chùa tái lâm để đưa thì các phàm mình phục sinh và hưởng cả hồn xác vinh quang khi Chúa đang ngồi. Còn người tội nhân thì Chúa mời gọi hãy đón nhận cái ơn tha thứ, thì tin vào Chúa thôi là đón nhận được ơn tha thứ, chừng đó thôi, rất là dễ. Nhưng mà không tin thì chịu, và cái người ngoài đó này được mời gọi hưởng cái sự sống, sự sống đời đời, không phải sự sống tạm thời trên trái đất chúng ta hành tinh này đâu, đời đời ở với Thiên Chúa và được yêu thương và có khả năng yêu thương và sống trong hạnh phúc.
Thưa cha, cha có nhắc đến một phần trước đây, cách đây mấy phút về sự đến của Ngài Đấng Jesus Christ. Sinh ra cũng hèn, chết đi cũng hèn, bên Do Thái đấy. Nó đè người ra, nó đông đanh ra không ai gì cả. Cái đám thầy thượng tế, có thể là lúc đó là những linh mục chăng, những thầy thượng tế bảo dân là đói đi, đông đanh nó đi, đông đanh nó đi. Do thái đối với cha với con, có thể là vì Do Thái nó dính líu đến đạo Công giáo, đến đạo Do Thái. Mình biết Do Thái, mình biết Do Thái nữa là người Do Thái đã bỏ nước đi, đi tị nạn chính trị cái gì đó, cả dân tộc. Nhưng mà về lại, cha với con có quyền hãnh diện là người như Đức Hồng Y, cố Đồng Y Nguyễn Thuận nói là tôi hãnh diện, tôi vui sướng vì tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam cũng như vậy. Nước nhỏ nhưng mà vang danh như vậy, cả hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi, chưa được về, không được về. Điều con muốn nói là cha cứ nghĩ là bên Mỹ này sung sướng không có đấy, nhưng mà có khốn nạn không có đấy. Mình không vững lòng, không vững lòng giữ đạo Đức Chúa Trời không giữ được đâu. Cả một chính phủ, cả một chính phủ cho tiền để phá thai, cổ võ để phá thai. Cả một chính phủ cổ võ cho đồng tính đến nay. Một anh tổng thống da đen, da đen, da đen, da rất là đen, dầu rằng có mẹ là người da trắng. Cách đây mấy năm anh ta, khi anh ta làm tổng thống, anh ta đã không cho nước Mỹ này dùng chữ Merry Christmas, chúc mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Anh ta bắt phải nói là chúc mừng những ngày lễ hội. Khốn nạn. Nhưng nước Hoa Kỳ này có một cái điều đặc biệt, con thưa với cha tối hôm qua là chỉ có một nước Hoa Kỳ này là có một cái khẩu hiệu mà Chúa thương nhiều hơn tất cả những nước khác, đó là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Mà sự thật như vậy, mà sự thật như vậy. Ngày hôm qua nó đông đanh Giê-xu như thế nào thì ngày hôm nay bên chính trị ở Hoa Kỳ nó cũng gần như vậy. Nếu phát súng ở tháng 10, ngày nào tháng 10 đó con quên rồi, nó bắn trúng đầu, trúng ốc Donald Trump thì nước Mỹ này đã khốn nạn như ngày xưa nó giết Ngô Đình Diệm rồi. Nhưng mà đối với con mắt người có đức tin như cha với con, có thể là Chúa đã cứu nước Hoa Kỳ này đấy. Điều suy nghĩ của con như vậy trong ngày Giáng sinh, với sự hiểu biết của cha về nước Hoa Kỳ này, điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Có đúng không?
Thì bây giờ mình phải đặt cái vấn đề người trên thế giới nhìn về Hoa Kỳ và người công dân Hoa Kỳ, họ thấy cái tình trạng của đất nước như vậy thì có bao nhiêu phần trăm người bất mãn vì đi sai con đường 7 điều 9, 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và bao nhiêu người và cảm thấy phải cứu dân tộc Mỹ, cái nước Mỹ phải đi vào con đường 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thì có rất nhiều người hải ngoại đối với Hoa Kỳ và người trong nước Hoa Kỳ đã ý thức cầu nguyện xin Chúa ban lại cái ơn mà khởi đầu đất nước Hoa Kỳ là tin vào Chúa, là tin thì phải giữ, tin thì phải cảm ơn Chúa đã quan phong tâm linh được hội tụ với nhau lập ra một cái đất nước như vậy, đó là Hoa Kỳ. Rồi phải ý thức cái phẩm giá của mình là những người con là tin Chúa, có những người chưa tin nhưng mà họ cũng sống theo cái niềm tin của những Kitô tu hữu, và cái tâm từ bỏ cái lối sống mà ma quỷ thế gian sạc thì nó bay ra, nó lôi cuốn, và có những người là chạy theo cái bóng tối đó để công tác với Satan và phá loài người, phá nước Mỹ. Người ta ý thức như thế cho nên người ta cầu nguyện, người ta hy sinh nạp mình. Và tôi biết Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức rất nhiều cơ hội để ăn năn, để sám hối, để cầu nguyện, để hy sinh, để ăn chay, để trụ thân thể, cầu nguyện cho cái nền văn minh Kitô giáo được hiện hữu lại ở trên đất nước Hoa Kỳ, và không phải ở bên Hoa Kỳ mà ngay tại giáo phận Huế chúng tôi đây cũng có rất nhiều người dân thôi, và cũng anh em một cầu nguyện cho Hoa Kỳ trở lại với con đường khởi đầu và tin vào Chúa Giêsu và sống các cái điều răn của Chúa Giêsu dạy, và chúng tôi cũng phấn khởi lắm. Thì ông Trump là được tái đắc cử làm tổng thống Hoa Kỳ, và ông đang còn dàn dựng một cái đồi cả khung hầu để mà hướng dẫn Hoa Kỳ. Và chúng tôi cầu nguyện cho cái người cả của ông đi đúng con đường của Hội Thánh, đi đúng con đường của Chúa để đem lại hạnh phúc. Vì Chúa tôn trọng tự do về cả những người kẻ thế này. Có những người thấy Chúa tốt năng và như thế mà không thích, họ đi theo con đường bóng tối, mà lối của nhiều người đi theo con đường bóng tối. Còn những người thấy ánh sáng và họ thích, họ đi theo, thì Chúa mang đến cho họ hạnh phúc. Cầu nguyện cho người cả cũng chúng đi theo đúng con đường Chúa Tôn giáo. Tôi được phong trình đó thôi, và cầu chúc cho thầy Hoa Kỳ thầy tôi.
Cha nhìn lại lịch sử, con vừa có con nhắc lại thôi. Người Do Thái giết người Do Thái. Và tại Hoa Kỳ này người Do Thái cũng giết người Do Thái. Những tay chùm tiền bạc muôn bạc tỷ. Bây giờ không nói triệu phú nữa. Nói đến tỷ phú rồi. Thì không biết là mai mốt đến trên tỷ phú nó là cái gì nữa. Đều là những người Do Thái cả. Và nếu đi ngược lại, cha sinh ra ở ngoài miền Bắc, di cư vào trong Nam như con vậy. Ngoài miền Bắc di cư vào trong Nam. Kissinger người Do Thái nó bán đứng Việt Nam mà. Nó bán đứng nước Việt Nam mà. Nó tính là người đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ra lệnh mua bán những tay khốn nạn, những tay Agon côn đồ, những tướng lãnh côn đồ, nó giết ông Diệm mà, người Do Thái mà. Những cái điều đó đi, nếu đi ngược lại phúc âm từ 2024 năm trước, tại sao có cái ảnh hưởng từ Chúa đến người Do Thái, và từ giờ người Do Thái đi đến người Do Thái tại Hoa Kỳ này, có cái ảnh hưởng như vậy nó không thay đổi hay nó có thay đổi không? Qua mùa Giáng sinh năm 2024, thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Nói về dân tộc Do Thái là 4.000 năm chứ không phải 2.000 năm đâu.
Còn nói từ ngày Chúa sinh ra.
Tên là cái đời ông Abraham á. Thì ông này lạ lùng lắm. Ông có quê hương giàu có như Hoa Kỳ á. Nhưng mà ông là đi về cái vùng xa ra, cái vùng Israel bây giờ á, là cái vùng cực khổ lắm, vùng sa mạc. Ông ở nhà lâu á. Mà bây giờ là ông đi vô ở lều trại đóng này, không có một tiền nghĩ hết, thì ông lại nè. Ông bỏ hết, vì sao? Chúa gọi ông ạ, Chúa gọi ông bỏ quê hương, bỏ hết, rồi đi về sa mạc, để chủ trì cho ở mô thì ở. Ông liều mà ông đi. Mà trong lúc đó, hai vợ chồng ông là lớn tuổi 70 rồi. Có không có, của cải thì nhiều, cứ đi rồi. Cuối cùng, của chục lần ông sinh, là sinh con. Và dòng tộc ông là trở nên là 12 chi tộc giàu có phụ. Nhưng mà Chúa đã ký với ông một cái giao ước, gọi là giao ước chọn ông và chúc lành cho ông, và qua ông chúc lành cho cả thế giới, với điều kiện ông phải giữ tròn cái hiệp ước của Chúa, cái giao ước của Chúa là thờ một mình Chúa thôi. Lúc đó với ông Abraham chỉ một điều thôi, là thờ một mình Chúa thôi, đừng thờ bất cứ ai, đừng thờ bất cứ vật gì, không thờ ngộ thì không thờ. Và ông đã trung thành thờ Chúa cho tới hơi thở cuối cùng. Con cháu ông thờ Chúa. Rồi Thế Chiến 16, ông Môi-se, con cháu ông đó, thì Chúa trao cho 10 điều răn nữa, vì cái hiệp ước giao ước 10 điều răn. Mà Chúa nói nếu ngươi dân tộc ngươi mà giữ 10 điều răn của ta thì được chúc phúc, mà không giữ thì là tai họa ập tới. Và người Do Thái đã có những thời bỏ Chúa mà thờ đủ các loài thần khác nhau, cho nên tai họa ập xuống trên nước Israel, thậm chí nước Israel bị xâm chiếm với đời đế quốc Assyria, đế quốc bên Hy Lạp, đế quốc Roma vân vân, tan nát. Cho tới thời Chúa Giêsu thì người Do Thái họ vận động Chúa Giêsu, họ khi mà Chúa Giêsu được như thế, dù họ đã được Chúa nói cho nhiều, thì tôi biết rồi mà họ không chịu nghe, chú ý nghe thôi. Cho nên chú ý xuống nhìn thì thành viên của em đó vĩ đại lắm, thời đó thì chỉ thứ nhất là vĩ đại lắm. Và chú khóc chú nói này, không còn hòn đá nào cái hòn đá nào mà chồng chất lên được một chút hết. Và quả thực năm 70 sau chùa giáng sinh, để quốc Roma đưa đại binh tới đánh tầm mấy tháng trời, và cuối cùng là dân Do Thái chết, không có cơm ăn áo mặc, không có nước uống, cho nên chém giết nhau và cuối cùng từ từ đa số từ từ. Khi quân đội Roma tới thì thấy chết nhiều hơn. Và có một người họ tức quá, họ chấm lửa đốt cái đền thờ, cái đền thờ sụp cho tới ngày hôm nay vẫn còn đó, cũng bị thằng thôi. Tôi nói trước là giữ đúng với giáo lời của Chúa thì phát triển, không giữ đúng thì tai họa. Thế là từ Chúa Giêsu cho tới thế kỷ 20 họ đau khổ lắm, đau khổ vô cùng. Thì sau thế kỷ thứ hai họ được về quê hương, tại lập quê hương cho tới bây giờ. Thì họ về quê hương họ phát triển rất nhanh, rất nhanh lắm, nhưng mà cũng đã mình bị cái khối Ả Rập rồi cái khối Hồi giáo xung quanh cứ tìm cách đánh phá vào vừa rồi á, đánh phá tới đời. Cho nên Israel mày bắt đầu gây chuyện khắp nơi mọi chỗ là vì để trả thù cái dân Hamas Palestine là thân nhân mà khủng bố, làm chết không biết bao nhiêu người, bắt cóc không biết bao nhiêu người, gây ra một cái đại chiến ở trong vùng Trung Đông. Thế tại sao mà họ bị chiến thắng là không phải do cái sự ác của người khác, mà do chính họ gây ra. Họ không trung thành với Chúa cho nên họ bị chiến thắng. Họ trung thành với Chúa họ phát triển mạnh hơn nữa. Và chúng ta cũng biết người Do Thái trên khắp thế giới họ một số là trung thành với Chúa, cho nên họ rất giỏi, họ phát minh không biết bao nhiêu là điều kỳ diệu mà nhân loại được hưởng. Để cảm ơn họ, cảm ơn họ vì họ đã phát triển biết bao nhiêu vì họ trung thành với Chúa, họ giữ luật lệ ngày xưa. Có một số người Do Thái thì chờ đợi họ không tin Chúa Giêsu, nhưng mà họ tin Đức Chúa Trời của họ và họ trung thành. Số thì không trung thành, và một cái số không trung thành đó thì phá nhân loại quá trên quả đất ta như được đức ra thì bao nhiêu người một người Do Thái nhưng mà phá hoại người nhân loại quá sức. Cho nên cái vấn đề bầu về những chỗ dân Do Thái ở chỗ này này, Mùa Hứa và Chúa Giêsu, nếu dân Do Thái giữ giới luật của Chúa thì phát triển và được mọi người trên thế giới tôn trọng. Nếu dân đại không giữ các luật lệ mà Chúa trao cho thì đại họa và người ta khinh dị. Nên đó là mình coi lại cái lịch sử Do Thái để thấy rằng họ là liên hệ tới cái vấn đề giáo ước. Hai bên ký kết rồi thì nói gì, ai không giữ thì lặng đụng đau khổ. Thì bây giờ người Do Thái trên thế giới họ giúp ích cho thế giới rất nhiều, mình phải cảm ơn họ thôi. Nhưng mà cũng cầu nguyện cho họ để khi Chúa ban cho họ giữ đúng luật của Môi-se của họ, vượt cả hai họ tiến vào Chúa Giê-xu để chân thật, và lúc đó thì chúng ta tin rằng thế giới sẽ hòa bình, thế giới sẽ hòa bình.
Thế cha, con không đi ra ngoài cái chủ đề về Do Thái đâu. Con chỉ muốn nói với cha là người Do Thái giết người Do Thái ngày hôm qua, và người Do Thái giết người Do Thái tại nước Hoa Kỳ này ngày hôm nay. Có một điều chắc chắn đi, có một điều chắc chắn cha vừa mới nói ý, 10 điều răn Đức Chúa Trời có bao nhiêu năm rồi con không nhớ đâu. Cả ngàn năm, cả hơn ngàn năm rồi. Chưa có cái gì đổi cả, chưa có một chữ nào đổi cả. Luật con người có đổi không? Có. Ở Hoa Kỳ này cách đây 50 năm, 60 năm đấy, con có quên không nhớ cái bản họ đưa ra luật nó như thế, để làm thế nào để mình nhớ nó làm cái gì khốn nạn, tức là cho phá thai. ông tổng thống Biden này sắp hết nhiệm kỳ là người công giáo, người công giáo gốc đấy. Ông ấy được dân bầu con nói trên chương trình từ cái nước Mỹ này là nếu ông muốn làm như vậy thì ông ra khỏi đảng công giáo đi. Niềm tin của ông là công giáo mà. Tất cả đều tin vào những điều cha nói. Con cũng tin vào người mà cha tin vào, cha đi giáo giảng vậy. Và đặc biệt ngày hôm nay nữa là cha nói với con cũng được nói theo ăn theo với cha. Lời tri ân cho người tri ân vậy. Theo người bỏ người, con biết theo ai. Mùa Giáng sinh luôn luôn là mùa của an lành. Tất cả những điều mình nói, Nguyễn Hữu Giải cũng trải qua cuộc đời khó, cũng khốn nạn lắm, đau khổ lắm. Nhưng cha luôn luôn cơm cho người nghèo, có được chút quà nào có ai gửi về cũng chia sẻ cho người nghèo cả. Chia sẻ cho những linh mục không có bạn, không có bằng hữu, không có thân hữu bên này cả. Tốt đấy. Lời tri ân cho mọi người mỗi lần chương trình này, nhiều người thương mến cha lắm. Ngay cả trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam mới gửi vào cho con là có một người nào đó trên diễn đàn này nói là kính chúc linh mục Nguyễn Hữu Giải được khỏe và tiếp tục giao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mình hôm nay, mùa Giáng sinh, mùa an lành. Cha đã chúc cho mọi người ngay từ lúc đầu rồi, nhưng mà thôi, trước khi chấm dứt chương trình, có thể là sau mùa Giáng sinh lâu nữa mình lại mới gặp lại nhau. Bây giờ thế là con đi dành lại cho cha nhé. Cha chúc lành cho đến hết mọi người khán thính giả đang theo dõi chương trình này đi cha.
Vâng. Bây giờ lễ chùa Giáng sinh thì chúc rất nhiều điều, nhưng mà tôi xin dựa vào kinh tiền tùng lễ chùa Giáng sinh của Hội Thánh á, thì tôi đọc lên: trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kính này, người là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con, và người vốn được sinh ra trước mọi thời gian nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài xa ngã được trỗi dậy trong người, người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Ước gì lời cầu nguyện này được hiện thực trong tâm hồn của một người chúng ta từng nghe chương trình của đài tiếng chân đất trời ạ. Cánh đồng mây. Tôi hay kêu người đấy. Cánh đồng mây. Được mọi sự an lành của Chúa hai đồng, và xin tất cả mọi người cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được luôn luôn đi đúng con đường của Đức Chúa Trời, để được cứu rỗi, để được hạnh phúc đời này, và nhất là được hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng đời sau. Amen. Xin cảm ơn.
Thưa cha, đón mừng mùa Giáng sinh năm 2024, không chỉ chuẩn bị những thứ bên ngoài, những thứ đó là việc cần nhưng không phải là việc quan trọng nhất. Thưa cha, việc quan trọng nhất là: cha ơi, Chúa ơi, thế giới này họ mừng sinh nhật Chúa lớn quá, nhưng có mấy ai hiểu được ý nghĩa của ngày Chúa đến hay không thưa cha? Nguyện xin Chúa hài đồng như lời cầu nguyện của cha của con, giúp cho mọi người luôn biết và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và cảm nghiệm được Chúa chính là bình an dưới thế cho người thiện tâm ở dưới thế này. Ước gì chúng ta là những người mang bình an và tình yêu đến cho, của Ngài đến cho những người khác, thưa cha. Chúng ta đang làm vậy mà, lời của tâm tình của tri âm mà. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Giải. Khuya rồi, có tuổi rồi, không dám nói cha già đâu. Có tuổi rồi, đâu quên chứ cũng không sao, quên cả tên của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúc lành mọi điều. Cho con kính lời thăm đến người tài tử khòm khòm, linh mục Nguyễn Văn Lý. Người bạn không được nói, Phêrô Phan Văn Lợi. Tất cả là đúng người thân mến của cha, của con. Xin kính chúc cha một mùa Giáng sinh an lành, và chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới, thưa cha. Chúng tôi không quên cảm ơn đài Sài Gòn Dallas 1160 AM Côn Nam Phương, vì tinh thần của chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài này, cũng như các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. và được truyền âm truyền hình đi toàn cầu qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và các diễn đàn bạn. Tinh thần của chương trình Từ Cách Đông Mây rất rộng, rất lớn. Mọi người Việt trên thế giới này đều quý mến chương trình này. Vì vậy niềm đam mê mà Texas người Việt trong và ngoài nước dành cho chúng tôi làm dù chỉ có một giờ mỗi tuần sáng thứ bảy trên đài này, nhưng thực là một điều quan trọng nối kết tình anh em người Việt trong và ngoài nước. Tôi không quên cảm ơn anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giờ Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Nhân mùa Giáng sinh an lành, xin kính chúc quý vị một lễ Giáng sinh một lần nữa thật hạnh phúc, thật bình an. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.